chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa ngày thứ ba 30 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2023 khai mạc vào sáng nay và sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 4 âm lịch.
Hội thi hướng dẫn viên du lịch triển vọng năm 2023, sân chơi lớn dành cho sinh viên ngành du lịch và sẽ cung cấp hướng dẫn viên cho ngành du lịch tại thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long.
Cục đăng kiểm Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra tại các trung tâm đăng kiểm từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 tới.
Nga rút khỏi hiệp ước giới hạn vũ khí ở châu Âu.
Những nội dung này sẽ được chúng tôi cập nhật trong 30 phút thời sự trưa nay. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung của chương trình. Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, ngày hôm nay Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi và chủ trương đầu tư hai dự án quan trọng.
Sáng nay, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Quy trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi. Quốc hội sau đó thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Chiều nay, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban soạn thảo Nguyễn Thị Thanh trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, sửa đổi. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, sửa đổi.
Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, sửa đổi và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý thính giả, sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2023. Đến dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố cùng đông đảo nhân dân và du khách. Phóng viên Mỹ Tiên có phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị, trước khi diễn ra lễ khai mạc, lãnh đạo thành phố và các đại biểu tiến hành dâng hương hoa lễ vật thành kính tưởng niệm công đức các bậc tiền nhân, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân khang vật thịnh. Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, tức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4 âm lịch, với nhiều hoạt động đặc sắc. Ông Phạm Văn Huế, trưởng ban trị sự Đình Bình Thủy cho biết.
Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy đó thì gồm có các cái lễ, cũng như là lễ đưa sát thần đi du ngoạn, rồi lễ tế thần nông, lễ chánh tế, lễ tôn vương và lễ tế sơn quân. Thì vấn đề nhân dân, văn hóa tín ngưỡng đó là tập hợp về đây để là cầu cho mưa thuận gió hòa và quốc thái dân an.
Lễ hội Kỳ Yên Đình Bình Thủy là nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc, khẳng định những giá trị truyền thống lâu đời của vùng đất và con người quận Bình Thủy nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung. Thời gian qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Thủy luôn trân trọng, tự hào, tạo mọi điều kiện để lễ hội được diễn ra trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thực sự là nơi sinh hoạt tinh thần và bản sắc văn hóa dân tộc của đông đảo nhân dân và du khách. Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy chia sẻ.
Lễ Kỳ Yên Thượng Điền năm nay thì chúng tôi cũng xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố để phối hợp với lại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là làm cái ngày hội du lịch ở trên địa bàn. Do đó thì cái quy mô năm nay thì so với các năm trước thì nó có lớn hơn, vì là mời các cái đơn vị quận huyện bạn cùng tham gia. Và trong đó thì chúng tôi tập trung về là cái phát triển du lịch thông qua cái di tích ở cái mảng tâm linh, để một là cũng phát huy cái truyền thống của quận, và cái thứ hai nữa là cũng tạo một cái điểm đến cho du khách trong cái dịp mà lễ hội Kỳ Yên lần này.
Năm nay lễ hội còn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí như đua thuyền rồng, hội thi mâm xôi nghệ thuật, triển lãm sách, trò chơi dân gian, trưng bày và phục vụ bánh ngon Nam Bộ. Chiều và tối hàng đêm đều có hát tuồng cổ phục vụ bà con. Ngay trong sáng nay thì đông đảo các tầng lớp nhân dân lần lượt vào đình thắp nhang, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công đức tôn thần và các tiền nhân khai cơ lập nghiệp mở mang bờ cõi. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe chia sẻ của một trong rất nhiều người có mặt tại đây.
Dạ con chào chú, chú giới thiệu về mình cho mọi người được biết ha chú.
Chú Trần Nhân Xê.
Dạ chú ơi, như là hôm nay khi mà đến đây thì chú thấy cái không khí lễ hội ở đình Bình Thủy này thì như thế nào ha chú?
Người tham gia rất là nhiều, những hội thi rồi ha. Ở bên kia thì tổ chức cúng kiến ở bên trong rồi thấy rất là đông, đó là ban ngày đấy nha, ban đêm còn đông nữa. Năm nay là có nhiều cái hội thi với các quận huyện rồi đến đây dự lễ rất là nhiều.
Là người dân ở địa phương thì chú thấy cái lễ hội Kỳ Yên này thì có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của bà con của mình ngày nay hả chú?
Đây là cái đời sống tinh thần của người dân mà, thì hàng năm mà chú có đi thắp hương á cũng tin tưởng, mong ước là cho mọi người là nói chung, còn nói riêng là gia đình được cũng là mang khấm khá. Đây cũng là cái nơi giáo dục cho thế hệ trẻ noi cái gương cái truyền thống của quê hương xứ sở này.
Dạ con cảm ơn chú đã chia sẻ hả chú.
Đình Bình Thủy được vua Tự Đức sắc phong bổn cảnh thành hoàng vào năm 1852. Năm 1989, Đình Bình Thủy được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Hàng năm thì tại Đình Bình Thủy, ngoài các lễ cúng tế vào ngày rằm mỗi tháng và Tết Nguyên Đán, đình còn có hai kỳ lễ hội lớn được tổ chức long trọng là lễ Kỳ Yên Thượng Điền được tổ chức vào các ngày rằm tháng 4 âm lịch và lễ Kỳ Yên Hạ Điền được tổ chức vào các ngày rằm tháng Chạp âm lịch. Đặc biệt là từ tháng 3 năm 2018, lễ hội Kỳ Yên Đình Bình Thủy được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy được duy trì thường niên, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của miền đất Nam Bộ, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và là dịp gắn kết cộng đồng.
Xin được cảm ơn phóng viên Mỹ Tiên. Cũng trong sáng nay, ông Trần Diệt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố dự khai mạc lễ Kỳ Yên Hạ Điền tại đình Thới Bình, quận Ninh Kiều.
Lễ Kỳ Yên Hạ Điền là hoạt động văn hóa truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng, hoạt động nhằm tưởng nhớ công lao các vị tiền hiền hậu hiền có công dựng xây, giữ gìn quê hương đất nước, đồng thời dâng hương lễ vật như một hình thức kính báo tình hình học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội trong năm đến các bậc tiền nhân.
Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua, Hội đồng Nhân dân quận Ô Môn họp giao ban tháng 5 triển khai kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong tháng 5, Hội đồng Nhân dân quận Ô Môn tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề, xem xét và quyết nghị công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Qua đó, đã bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân miễn nhiệm và bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân quận khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ giữa năm. Kỳ họp sẽ thông qua 9 báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, 11 báo cáo chuyên đề của Ủy ban Nhân dân, 1 thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 3 báo cáo của các cơ quan tư pháp, đồng thời xem xét 9 báo cáo thực hiện lời hứa của các cơ quan đơn vị thông qua chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp cuối năm 2022.
Kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân quận Ô Môn dự kiến tổ chức vào ngày 18 và 19 tháng 7 tới. Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến vào ngày 8 và ngày 9 tháng 6. Công an huyện Phong Điền vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2023.
Qua 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09, Công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được lực lượng công an và mặt trận các cấp đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Qua đó được đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia. Toàn huyện hiện có 13 mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự, như mô hình tổ phòng chống tội phạm, cổng an ninh trật tự, mô hình ban chủ nhiệm phòng chống, tố giác, dây bắt tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông, mô hình móc khóa toàn dân tham gia tố giác tội phạm, mô hình camera phòng chống tội phạm. Cùng với đó, hai đơn vị phối hợp thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, tổ chức vận động quỹ vì người nghèo được gần 27 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.539 căn nhà đại đoàn kết. Hàng năm trao tặng hàng ngàn phần quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã biểu dương khen thưởng cho 4 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu qua 10 năm thực hiện chương trình phối hợp. Nằm trong các hoạt động của Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2023, Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm trong công nhân lao động tại mô hình nhà trọ công nhân an toàn và người lao động làm việc tại khu công nghiệp Thốt Nốt trên địa bàn phường Thới Thuận.
Khoảng 100 công nhân lao động tại mô hình nhà trọ công nhân an toàn và người lao động làm việc tại khu công nghiệp Thốt Nốt đã được ngành chức năng thông tin tuyên truyền một số kỹ năng trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong đó nhấn mạnh kỹ năng nhận diện tội phạm và tệ nạn ma túy, một số loại ma túy và tác hại của ma túy. Đồng thời, giao lưu và giải đáp các thắc mắc của công nhân, người lao động đối với các vấn đề có liên quan đến tệ nạn xã hội như ma túy, đánh bạc, trộm cắp tài sản, tệ nạn. Qua đây, giúp công nhân, người lao động hiểu về tác hại và có những kiến thức, kỹ năng bổ ích để cùng ngành chức năng chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn về ma túy.
Hôm qua, ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai họp khẩn về công tác ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Thới Lai năm 2023.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều trận mưa lớn kèm dông lốc, sét đánh, làm chết một người. Xảy ra 5 vụ sạt lở đất bờ sông trên tuyến sông Ô Môn thuộc đoạn xã Thới Thạnh, Tân Thạnh và thị trấn Thới Lai. Ước tổng thiệt hại trên 2 tỷ 450 triệu đồng. Huyện đã thăm hỏi, chi hỗ trợ cho 2 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng với số tiền 20 triệu đồng và được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét đầu tư kinh phí xây dựng kè kiên cố, kè tạm khắc phục sạt lở với tổng kinh phí 15 tỷ đồng.
Hiện nay, tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Thới Lai ngày càng có nguy cơ cao. Toàn huyện hiện có 14 điểm có nguy cơ sạt lở cao với tổng chiều dài gần 7.000 mét. Để chủ động ứng phó, ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, các xã, thị trấn xây dựng phương án, nhiệm vụ phòng chống thiên tai sát với tình hình thực tế, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm sông, kênh rạch, gây tắc nghẽn dòng chảy, hướng thoát nước tự nhiên trên địa bàn. Thưa quý vị, sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Việt Hồng tổng kết năm học 2022-2023.
Năm 2022-2023 là năm học Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Việt Hồng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với khối lớp 10, khối 11, khối 12, thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Năm học qua, với sự nỗ lực của tập thể thầy và trò trong dạy và học, tích cực tham gia các phong trào thi đua, kết quả cuối năm học, trường có 51 giải học sinh giỏi cấp trường, 5 giải IOE các cấp, trong đó có một giải IOE cấp quốc gia. Học lực khá giỏi đối với khối 11-12 chiếm hơn 86%. Riêng khối lớp 10, hơn 82% học sinh học tập tốt, gần 98% học sinh rèn luyện tốt. Có hơn 25% học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và học sinh giỏi. Ngoài ra, trường còn đạt nhiều giải tại các cuộc thi như nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp thành phố, học sinh giỏi toán bằng tiếng Anh cấp thành phố, học sinh giỏi lý thuyết cấp thành phố, cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới, hội thao quốc phòng cấp thành phố, vân vân.
Hôm qua, tại trường tiểu học An Thới 1, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em.
Tháng hành động vì trẻ em diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Tại lễ phát động, ông Lê Phước Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, đề nghị các phòng ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban Nhân dân 8 phường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Phát huy và nêu cao vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho trẻ em nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí an toàn lành mạnh, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe cho các em thiếu nhi trên địa bàn.
Dịp này, 232 phần quà đã được trao cho con em cán bộ, công nhân viên chức lao động và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa khó học tốt, tổng trị giá 71 triệu đồng. Mới đây, tại xã Thới Hưng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 và Ngày Chủ nhật Xanh toàn quốc lần thứ hai.
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, tuổi trẻ huyện Cờ Đỏ tình nguyện tham gia các công trình phần việc trọng tâm như tiếp sức mùa thi, tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trồng 1.500 cây xanh, sửa chữa đường giao thông nông thôn, tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 130 lượt thanh niên, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 200 thanh niên, hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn viên thanh niên vận động người thân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Tại buổi lễ, xã Thới Hưng tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn tại tuyến kênh A2 ấp 1. Công trình có chiều dài hơn 3.000 mét, gắn 99 trụ đèn chiếu sáng với tổng kinh phí 74 triệu đồng từ nguồn vận động và hơn 45 ngày công lao động. Dịp này, huyện Cờ Đỏ trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi của xã Thới Hưng. Chi bộ văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy phối hợp cùng Hội khuyến học quận, Ủy ban Nhân dân phường Trà Nóc đến hỗ trợ số tiền 3 triệu đồng và nhiều phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho em Võ Ngọc Thùy Duyên, lớp 8A7 trường Trung học cơ sở Trà An.
Đây là mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy đăng ký thực hiện từ năm 2018 đến nay. Riêng trường học của em Duyên, chi bộ đã hỗ trợ suốt 3 năm học vừa qua. Mỗi năm học em được hỗ trợ 3 triệu đồng từ sự đóng góp của đảng viên trong chi bộ. Ngoài ra, nhân các dịp lễ Tết, chi bộ còn vận động hỗ trợ em tiền và các nhu yếu phẩm. Em Võ Ngọc Thùy Duyên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mắc bệnh hiểm nghèo. Hàng ngày cuộc sống gia đình nhờ vào tiền bảo trợ xã hội của người bác và tiền chạy xe thuê của cha.
Hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ cho gia đình anh Trần Thiện Khiêm Em ở ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh.
Gia đình anh Trần Thiện Khiêm Em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, không có nhà ở, sống nhờ tại nhà người anh ruột, thu nhập bấp bênh, chủ yếu từ việc làm thuê. Để kịp thời động viên chia sẻ khó khăn giúp đỡ gia đình có được chỗ ở ổn định, Hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ đã vận động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Cần Thơ hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng căn nhà khang trang hơn. Căn nhà có diện tích xây dựng khoảng 40 m², nền lót gạch, vách tường sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng sau khoảng hơn một tháng thi công.
Thưa quý vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thành lập đoàn kiểm tra nhằm mở thêm và duy trì hoạt động các trung tâm đăng kiểm, góp phần tăng khả năng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thời gian thực hiện kiểm tra đánh giá từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 tới tại các trung tâm đăng kiểm.
Nhiệm vụ của đoàn là kiểm tra đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với các trung tâm đăng kiểm theo quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đây là một trong những hoạt động của Cục nhằm mở lại và duy trì hoạt động các trung tâm đăng kiểm trên cả nước, góp phần tăng năng suất kiểm định, nỗ lực phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 470, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp.
Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì các bộ, ngành liên quan thực hiện hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA đã ký kết, đa dạng hóa thị trường, tích cực tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm hàng hóa của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hệ thống ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất cho vay, tiếp tục rà soát các gói tín dụng 40.000 tỷ đồng và 120.000 tỷ đồng với các điều kiện cho vay thuận lợi, thông thoáng hơn. Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính đôn đốc Tổng cục Thuế thực hiện ngay, không chậm trễ việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người dân, doanh nghiệp, hoàn thành trước ngày 28 tháng 5 năm 2023. Thực hiện hiệu quả các chính sách gia hạn miễn giảm thuế phí.
Tuần lễ NASA lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với tên gọi Tuần lễ NASA Việt Nam, Vietnam Space Week, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 6 tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Bình Định.
Tuần lễ hướng tới mục tiêu truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ bằng các câu chuyện của phi hành gia trong môi trường làm việc và sinh hoạt trên không gian vũ trụ. Chia sẻ về những nghiên cứu khoa học nhằm bảo vệ trái đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cảnh báo rủi ro các tiểu hành tinh va chạm với trái đất, tìm hiểu về sự sống ngoài trái đất. Diễn ra cùng lúc với tuần lễ NASA Việt Nam là các hoạt động STEM dành cho sinh viên, học sinh như trải nghiệm các hoạt động giáo dục STEM trong lĩnh vực vật lý thiên văn, không trọng lực, robotics, thực tế ảo và thực tế tăng cường, vũ trụ ảo.
Từ giữa tháng 5, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm soát vé tham quan, thu phí bài bản hơn tại khu phố cổ. Dù còn nhiều ý kiến khác nhau, song việc thu phí tại các di sản được cho là hợp lý nếu như đáp ứng được 3 yếu tố: phục vụ tốt cộng đồng, bảo tồn giá trị di sản và tăng sức hấp dẫn của điểm đến.
Hiện nhiều di sản di tích tại Việt Nam cũng đã thực hiện việc thu phí. Những địa điểm nổi tiếng thu hút du khách trong và ngoài nước như Tràng An, Hạ Long, Thánh địa Mỹ Sơn đã tiến hành thu phí nhiều năm, mang lại nguồn thu lớn và được sử dụng để tái đầu tư cho chính di sản. Nhìn ở góc độ cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, việc thu phí cũng là một hình thức để thể hiện trách nhiệm của cộng đồng với di sản. Điều quan trọng là chính quyền và cơ quan quản lý các khu di sản cần có trách nhiệm minh bạch thông tin về doanh thu từ bán vé, thu phí hàng năm, cũng như khoản tiền trích từ nguồn thu đầu tư cho công tác trùng tu, vận hành và quản lý di sản và kích cầu du lịch.
Công trình với quy mô 16 hectare tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có quy mô và hiện đại hàng đầu Đông Nam Á. Công trình nhạc nước này vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập 2 kỷ lục, bao gồm quảng trường và hệ thống nhạc nước trong hồ trung tâm với quy mô lớn nhất Việt Nam.
Đây là công trình có quy mô và hiện đại hàng đầu Đông Nam Á với bề ngang 120m trên mặt hồ Đại Nhật. Màn nước mapping film kích thước 80m x 12m, cột nước cao 60m, hệ thống đầu mưa cao 12m. Đầu phun nổ cao trào cao 35m, cùng hơn 400 đầu phun. Công trình với quy mô 16 hectare sẽ là nơi diễn ra các sự kiện lớn, là không gian giải trí thưởng ngoạn lý tưởng dành cho người dân và du khách với sức chứa lên đến 5.000 người.
Theo xếp hạng của chuyên trang du lịch quốc tế nổi tiếng Lonely Planet, tuyến đường sắt thống nhất của Việt Nam đứng ở vị trí đầu tiên trong 9 hành trình du lịch bằng tàu.
Tuyến đường sắt với quãng đường hơn 1.700 km khởi hành từ thủ đô Hà Nội và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh được Lonely Planet đánh giá là hành trình đường sắt hoành tráng đáng kinh ngạc. Chuyên trang này mô tả có rất nhiều điều kỳ diệu với du lịch bằng tàu hỏa, từ việc đi xuyên qua các thành phố lớn đến vùng nông thôn yên bình, tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt diệu hay chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc lịch sử văn hóa.
Thưa quý khán giả, vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Cần Thơ vừa tổ chức vòng sơ khảo Hội thi Hướng dẫn viên du lịch triển vọng năm 2023. Đây là lần đầu tiên có một sân chơi lớn dành cho sinh viên chuyên ngành du lịch tham gia để thể hiện những kiến thức của mình. Đồng thời, qua hội thi, hứa hẹn sẽ cung cấp một số lượng lớn hướng dẫn viên cho ngành du lịch tại thành phố Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Ghi nhận của phóng viên Mai Thảo.
Lần đầu tiên, hội thi hướng dẫn viên triển vọng được tổ chức tại thành phố Cần Thơ đã thu hút 106 thí sinh là sinh viên chuyên ngành du lịch thuộc các trường cao đẳng đại học trên địa bàn thành phố đăng ký tham dự. Tại vòng sơ khảo, các thí sinh thể hiện khả năng hướng dẫn viên của mình với chủ đề tự chọn trong 5 phút. Bằng tình yêu quê hương và mảnh đất Cần Thơ, các em đều chọn cho mình những địa điểm du lịch được nhiều du khách biết đến như chợ nổi Cái Răng, Bến Ninh Kiều, du lịch cộng đồng Cồn Sơn, các khu di tích lịch sử như mộ cụ thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, khu di tích An Nam Cộng sản Đảng hay các điểm du lịch sinh thái. Em Ngô Thị Tường Vi, sinh viên trường Đại học Tây Đô cho biết.
Thì em đến với miền Tây mình mà thì nổi tiếng đó là áo bà ba Khăn Rằng, thì em lựa chọn cái trang phục là áo bà ba. Thì mình sẽ không chỉ là cho người ta thấy cái văn hóa sông nước chợ nổi mình đâu, hoặc là miền Tây mình thôi đâu, mà là cho thấy cái sự duyên dáng mộc mạc của cái người miền Tây mình. Và cái thứ hai đó là đặc biệt thì ở miền Tây mà có rất là nhiều loại trái cây, cho nên là em có mang đến một cái loại trái cây vườn là em đã hái tận tay ở cái nhà vườn đó, để mà đem đến cái sự thực tế hơn cho cái du khách khi mà đến với nơi đây sẽ hiểu hơn về văn hóa cũng như là trái cây ở miền vườn Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung là rất là đa dạng.
Có những sinh viên chỉ mới học du lịch năm nhất, năm hai, dù chưa đi trải nghiệm thực tế hay đã từng dẫn các đoàn khách tham quan, nhưng với niềm đam mê du lịch, các em đã thể hiện rất xuất sắc phần thi của mình khi hóa thân như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Em Châu Nguyễn Thanh Lâm, sinh viên cao đẳng FPT Polytechnic chia sẻ.
Ra thì trước khi đến với mỗi cuộc thi thì điều đòi hỏi chúng ta cần có sự chuẩn bị để tìm hiểu trước cuộc thi để có thể hoàn thành bài thi của mình thật tốt. Chuẩn bị là một chuyện, quan trọng hơn là kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình nữa thì góp phần làm thành công cho bài thi của mình.
Các thí sinh thuyết trình phần thi bằng tiếng Việt thì còn có những thí sinh sử dụng song ngữ Anh, Việt. Bởi theo các em, những điểm du lịch Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung hiện đang thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế. Do đó, hướng dẫn viên du lịch cần trang bị thêm cho mình một ngôn ngữ quốc tế thông dụng như tiếng Anh, là rất cần thiết. Em Trần Ngọc Trân, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, trường Đại học Cần Thơ cho biết.
Em rất là yêu quê hương và đất nước, cho nên là em muốn mang cái niềm tự hào về quê hương đất nước của mình cho khách du lịch quốc tế được biết bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Và em cũng có thể qua đó thì em cũng có thể trao đổi, học hỏi, trao dồi thêm về cái phần kiến thức về văn hóa lịch sử của những nước khác.
Mặc dù chỉ mới vòng sơ khảo, nhưng không khí dự thi rất sôi động. Các thí sinh đều chuẩn bị khá chu đáo và kỹ lưỡng cho phần thi của mình. Theo em Phạm Ngọc Chào, sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, thì đây là một sân chơi rất bổ ích cho sinh viên.
Qua cuộc thi này thì em mong muốn có thể là nếu như mà mình không được tốt hoặc là mình có những mặt tích cực thì em có thể truyền được cho tất cả các bạn ở trên các trường và trong tất cả các bạn ở trong cuộc thi này.
Anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn, trưởng ban tổ chức hội thi cho rằng.
Có thể nói đây là một cái sân chơi học thuật lần đầu tiên được tổ chức với mong muốn là tạo ra những cái sân chơi mới mẻ để thu hút các bạn có đam mê về hướng dẫn viên du lịch, có sự am hiểu, hiểu biết về hình thành ý thức cũng như là dùng đất của người đất Cần Thơ để tham góp vào sự phát triển của ngành du lịch thành phố. Qua đó thì cũng huy động được các bạn sinh viên đầu tư vào các cái tiết mục, các cái phần sản phẩm dự thi của mình, và đặc biệt hơn đây là một cái sân chơi để giúp cho các bạn củng cố thêm những cái kiến thức của mình, tìm hiểu của mình vào cái ngành du lịch của mình đang học.
Kết thúc vòng sơ khảo, ban giám khảo chọn ra 28 thí sinh xuất sắc vào vòng bán kết được diễn ra vào ngày 9 tháng 7 tới. Dù chỉ là sân chơi dành cho sinh viên yêu thích du lịch, nhưng hứa hẹn sẽ bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cho ngành du lịch thành phố Cần Thơ để phục vụ du khách trong và ngoài nước khi đến với vùng đất Tây Đô.
Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tin thế giới. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa nước này với lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Seoul đang tìm cách tăng cường tầm ảnh hưởng tại một khu vực mà đang dần trở thành tâm điểm của sự ganh đua địa chính trị mạnh mẽ.
Tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định hội nghị thượng đỉnh đánh dấu một khởi đầu hợp tác mới giữa Hàn Quốc và các đảo Thái Bình Dương. Về phần mình, ông Mark Rao, Chủ tịch Diễn đàn các quốc gia đảo Thái Bình Dương và là thủ tướng của quần đảo Cook, nhấn mạnh khu vực đang đối mặt với những thách thức phức tạp và các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh này sẽ bao gồm các lĩnh vực như rủi ro thiên tai, khả năng phục hồi, quản trị đại dương và các vấn đề hàng hải.
Trước đó, vào tuần qua, thì Tổng thống Hàn Quốc đã có cuộc hội đàm song phương với một số nhà lãnh đạo Thái Bình Dương về các vấn đề hợp tác đối ứng trong phát triển hàng hải, nghề cá, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký đạo luật rút nước này khỏi hiệp ước về lực lượng vũ khí trang bị thông thường ở châu Âu, một hiệp ước đặt ra các giới hạn đối với việc triển khai các thiết bị quân sự.
Hiệp ước này được ký vào năm 1990 giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Tổ chức Hiệp ước Warsawa, nhằm giới hạn số lượng và vũ khí thông thường mà các đối thủ trong chiến tranh lạnh có thể sở hữu. Nga đã phê chuẩn hiệp ước này vào năm 1999, nhưng đã đình chỉ việc thực hiện vào năm 2007 do mâu thuẫn với NATO.
Trước đó, thì vào tháng 2, Nga tuyên bố đình chỉ hiệp ước New START, hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân với Mỹ. Thưa quý vị, đương kim Tổng thống Tayyip Erdogan đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng 2 diễn ra ngày hôm qua tại Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu sau khi giành chiến thắng, ông Erdogan đã kêu gọi người dân đoàn kết và thống nhất, đồng thời khẳng định không phải ông mà cả đất nước 85 triệu người đều đã giành chiến thắng.
Do chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa rồi, Tổng thống Erdogan sẽ bước vào thập kỷ thứ 3 nắm quyền cao nhất trong nền chính trị Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, khác với hai cuộc bầu cử trước đây, ông Erdogan chiến thắng áp đảo ngay từ vòng 1, thì cuộc bầu cử lần này, Tổng thống Erdogan chỉ có thể chiến thắng sau cuộc bầu cử vòng 2. Phần nào cho thấy trước mắt Tổng thống Erdogan sẽ là nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Nổi lên hơn cả là vực dậy nền kinh tế, với tỷ lệ lạm phát hiện ở mức tới 44%.
Mới đây, chính quyền đảo Bali của Indonesia cho biết sẽ cấm khách du lịch nước ngoài sử dụng tiền điện tử để làm phương tiện thanh toán tại các khách sạn, nhà hàng.
Theo chính quyền Bali, các khách du lịch nước ngoài có hành vi không phù hợp, thực hiện các hoạt động không được phép theo thị thực, sử dụng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán và vi phạm các quy định khác sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Các mức hình phạt bao gồm trục xuất, xử phạt hành chính, xử lý hình sự, đóng cửa cơ sở kinh doanh và các biện pháp trừng phạt cứng rắn khác. Chính quyền Bali cũng cho biết việc sử dụng các loại tiền tệ khác ngoài đồng rupee làm phương tiện thanh toán ở Indonesia đều bị cấm.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.